Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 640 ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Thanh Phương ở thị xã An Nhơn, ông Trần Minh Quang ở huyện Tuy Phước và ông Đoàn Thế Vũ ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Thị Thanh Phương ở thị xã An Nhơn hỏi, nếu người lao động bị bệnh trong những ngày nghỉ phép thì có được hưởng chế độ ốm đau không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D và H khoảng 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm A khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Khoản 1 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu người lao động bị bệnh trong thời gian nghỉ phép thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau do bảo hiểm xã hội chi trả vì thời gian nghỉ phép này đã được hưởng nguyên lương do người sử dụng lao động chi trả theo quy định.
Ông Trần Minh Quang ở huyện Tuy Phước hỏi, việc tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 51 Nghị định 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác cụ thể. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau. Chất thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 điều này. Việc vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng phương tiện thiết bị đảm bảo kín khít, không bị tràn đổ rò rỉ, không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất và đáp ứng quy định tại điểm B khoản 2 điều này và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
Ông Đoàn Thế Vũ ở huyện Phù Cát hỏi, quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị đồng viên có được hưởng phụ cấp không? Nếu có thì mức phụ cấp thế nào, đơn vị nào sẽ chi trả? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 và khoản 2 điều 3 Nghị định số 79 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị đồng viên quy định sau đây. phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, mức 160.000 đồng một tháng đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, mức 320.000 đồng một năm đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên, quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ cấp tiểu đội và tương đương trở lên được hưởng phụ cấp như sau. Mức 480.000 đồng một quý đối với tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và tương đương. Mức 560.000 đồng một quý đối với trung đội trưởng và tương đương. Mức 640.000 đồng một quý đối với phó đại đội trưởng, chính trị viên phó đại đội và tương đương. Mức 720.000 đồng một quý đối với đại đội trưởng, chính trị viên đại đội và tương đương. Mức 800.000 đồng một quý đối với phó tiểu đoàn trưởng, chính trị viên phó tiểu đoàn và tương đương. Mức 880.000 đồng một quý đối với tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn và tương đương. Mức 960.000 đồng một quý đối với phó trung đoàn trưởng, phó chính ủy trung đoàn và tương đương. Mức 1.040.000 đồng một quý đối với trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn và tương đương. Khoản 4 điều 3 Nghị định số 79/2020 của Chính phủ quy định chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên quy định như sau. Tổ chức chi trả. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tổ chức chi trả chế độ phụ cấp đối với đối tượng quy định tại điều này. Như vậy, quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp theo các quy định đã trích dẫn ở trên. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện là đơn vị tổ chức việc chi trả chế độ phụ cấp.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 640 ngày 6 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Quyết định số 394 ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023. Kế hoạch số 146 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả cần đạt được theo kế hoạch. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng lên 100% so với 99,8% năm 2022, tăng 0,2%. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 92,3% so với 89,2% năm 2022, tăng 3%. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10% mỗi năm so với năm 2022. Phấn đấu diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt Việt Gáp hoặc tương đương tăng 10%. Mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Số cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm, nông, lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP ISO 22000 hoặc tương đương tăng 10%. Triển khai kịp thời 100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chính phủ. 100% các địa phương rà soát kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công phân cấp. 100% cán bộ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung thực hiện của kế hoạch, lĩnh vực sơ chế chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 82 ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai chỉ thị số 17 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch số 146 ngày 25 tháng 10 năm 2022 về việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tăng cường đổi mới công tác phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. thực hiện đa dạng hóa các nội dung hình thức tuyên truyền, thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận, đảm bảo các thông điệp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Giám sát định kỳ sản phẩm theo đúng quy định và lựa chọn các sản phẩm để xác nhận an toàn theo chuỗi. Công tác thanh tra kiểm tra liên ngành hậu kiểm, kiểm tra theo kế hoạch đột xuất, kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết về an toàn thực phẩm theo thông tư số 17 ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Hội nghị tập huấn về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho cán bộ đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan. Giám sát cảnh báo về dư lượng kháng sinh cấm và các chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Giám sát dư lượng kháng sinh và các chất độc hại trong thủy sản nuôi phục vụ xuất khẩu, mua test kit phục vụ giám sát. Kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định số 45 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân công phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp tại một số huyện, thị xã, thành phố. Giới thiệu quảng bá sản phẩm đã được xác nhận an toàn theo chuỗi tại các hội nghị do Bộ Ngành Trung ương và các tỉnh trong khu vực tổ chức. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao và phân cấp tại quyết định số 45-2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian triển khai trong năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.